Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là một duyên lành to lớn giữa sư và các em giới trẻ của tỉnh Thái Bình. Sư có nhân duyên với tỉnh Thái Bình. Sư đã về tỉnh Thái Bình lần này là lần thứ ba. Hai lần trước là sư về khóa tu mùa hè của chùa Từ Xuyên, tỉnh Thái Bình, lần thứ nhất và lần thứ hai. Riêng tại ngôi chùa Bụt Mọc thì đây là lần đầu tiên là sư có nhân duyên về đây. Và được biết khóa tu mùa hè của ngôi chùa thân yêu của chúng ta thì mang tên chủ đề là Hương Từ Bi, và tổ chức lần này là lần thứ hai với số lượng gần 500 em đó, để mà tập trung lại trong một cái ngôi chánh địa. Nhưng mà sư được biết đây chỉ là nhà tổ và các em phải chịu đựng ngồi san sát vào nhau giữa một cái tháng năm, tức là cũng là vào mùa hè đó, của miền Bắc, thì sư biết rằng đó cũng là một sự chịu đựng. Nhưng mà chúng ta cũng biết đó, Đức Phật dạy rằng cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Tất cả các em ngồi ở đây, cô muốn nói các em đầy đủ phước duyên, đầy đủ các căn, đôi mắt rất sáng, miệng cười rất tươi, và tất cả các em đều đang chú tâm lắng nghe thời pháp thoại chiều hôm nay. Chúng ta sẽ may mắn hơn rất nhiều người bạn cũng cùng trang lứa với mình. Như ngày hôm qua tại khóa tu mùa hè của chùa Cự Linh, tỉnh Hải Dương, thì có những bạn khiếm thị, tức là mù lòa. Vào ngày pháp thoại cuối cùng, các bạn được mời đến để cùng nghe pháp trong ngày cuối trước lúc chia tay, và cũng cùng cất cao tiếng hát với các bạn khóa sinh khác. Nhưng các bạn không có được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Cho nên một bạn bé nhất trong những bạn khiếm thị đã hát tặng sư cô bài hát Em Không Nhìn Thấy Cuộc Đời Bằng Đôi Mắt, Em Nhìn Thấy Bằng Trái Tim. Các bạn thấy không? Cũng bằng trang lứa với chúng ta, có những con người được mang thân người nhưng đâu có được đầy đủ niềm hạnh phúc như chúng ta có đầy đủ các căn, có đôi mắt sáng, tai để nghe, miệng để nói. May mắn hơn là chúng ta lại được nghe Phật Pháp, hiểu chánh Pháp. Nếu các em lớn lên sẽ hiểu rằng người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khóc. Chỉ có những người hiểu biết chánh Pháp, biết nhân quả, biết luật vô thường, biết thế nào là phước báo, thế nào là quả báo, thì những người đó biết cách sống và do vậy mới có niềm an lạc và hạnh phúc. Các em tuổi còn trẻ đã được đầy đủ duyên lành đến với các khóa tu mùa hè, như là khóa tu mang tên Hương Từ Bi tại ngôi chùa thân yêu của chúng ta. Cô Thiết nghĩ rằng đó là một niềm hạnh phúc lớn lao, và trong cái hoàn cảnh chúng ta ngồi nghe Pháp hơi chật hẹp và nóng nực như thế này, cô mong chúng ta hãy cố gắng trong khoảng một giờ đồng hồ để nghe thời pháp thoại, mà cô tin rằng nó có đầy đủ ý nghĩa để gọi là một hành trang bé nhỏ trong cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai. Các em có đồng ý không? Các em thân mến, nếu mà nói đến vấn đề giảng pháp thoại cho các bạn tuổi trẻ, thì cách đây không lâu đài truyền hình An Viên từng đến phỏng vấn sư Hương Nhũ rằng rất nhiều đạo tràng và nhiều đối tượng muốn được nghe pháp của sư giảng, nhưng chúng tôi được biết là sư rất ưu ái đối với giới trẻ trên nhiều miền đất nước. Không phải là tất cả, nhưng một số miền đất nước trong khả năng và thời gian của sư có thể sắp xếp được. Sau đó không lâu, tập san Hương Pháp cũng
của chùa Hằng Pháp cũng đến phỏng vấn sư một bài phỏng vấn tương tự, rằng thưa sư, dường như các bạn trẻ cũng quý mến sư và sư cũng dành nhiều tình cảm ưu ái cho các bạn. Bất kể rằng với sức khỏe và thời gian của sư có cho phép hay không, thường là sư luôn dành các ưu tiên cho các bạn trẻ Việt Nam. Tại sao như thế? Và câu trả lời của sư luôn là: tôi nghĩ trước hết phải là cái duyên, phải là một cái duyên rất lớn với các bạn trẻ. Cho nên khi tôi còn là một thiếu niên, tôi chưa xuất gia, tôi vẫn mong tôi sẽ trở thành một người thầy giáo, một cô giáo để mà đem ánh sáng, trí thức, đem cái tâm hồn của một kỹ sư tâm hồn để giáo dục đàn em thân yêu. Nhưng mà nhân duyên đối với nhà Phật rất lớn nên tôi xuất gia. Và khi xuất gia, tôi vẫn kỳ vọng đến việc đem ánh sáng Phật Pháp đến cho muôn người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngày xưa 9 tuổi, sư đã đi quy y, tức là đến chùa lễ Phật và thầy đặt cho sư một pháp danh. Sau đó thầy lại dạy sư cách thỉnh chuông, cách đánh mõ để tụng kinh. Và đó là một cái niềm rất là hạnh phúc khi mà sau những giờ ăn cơm, học bài buổi tối, được lên đánh chuông, đánh mõ và tụng Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi cái đó trở thành là những hạt giống tâm hồn từ thuở còn bé thơ cho đến khi lớn lên. Cho nên khi có đầy đủ nhân duyên để bước vào nhà Phật, sống trong nếp sống thiền môn, thì hình như ánh mắt của các bạn trẻ vẫn là một cái gì đó thúc đẩy cho mình phải tu tập theo một hướng về sau trở thành một người hoằng pháp, mà đối tượng của mình đặc biệt là giới trẻ. Cho nên cái duyên này chắc là đã nhiều kiếp sống trước chúng ta từng gặp nhau rồi. Cái duyên thứ hai, trong bất cứ xã hội nào, đất nước nào cũng vậy thôi. Nếu nói rằng tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, như bác Hồ từng nói, thì chúng ta cứ nghiệm trong thực tế để nhìn thấy các bạn trẻ đi đến đâu là mùa xuân đến đó. Ngay khi sư đến đây, giữa cái buổi trưa hè nóng gắt như thế này, vẫn nghe tiếng hát, tiếng cười lạc quan yêu đời của các bạn vang lên, vang dội lên. Và khóa tu mùa hè nào cũng vậy, nơi nào cũng tiếng cười, tiếng hát. Mặc dù là các bạn sẽ có những điều kiện không thoải mái giống như các bạn ở nhà, nhưng đó là không khí lạc quan yêu đời và tràn ngập tình thương. Cho nên chính cái tinh thần lạc quan và chính cái sức sống của tuổi trẻ, chắc chắn sau này các bạn đúng là người chủ tương lai của đất nước. Nhưng nếu không được gieo hạt tử tâm, nếu không được ươm những hạt giống tinh thần tốt đẹp, mai sau đây chính các bạn sẽ dắt dẫn đất nước quê hương mình theo một cái xu hướng đưa đất nước vào bóng tối. Chính cuộc sống của các bạn cũng vào bóng tối của cuộc đời. Cho nên dù cho có những đối tượng rất là cần phải được nghe pháp như ông bà cha mẹ của chúng ta, nhưng hơn hết sư nghĩ rằng giới trẻ vẫn là đặc biệt cần phải được ươm mầm Phật pháp trong trái tim. Và chính các bạn trẻ ở nước ngoài vẫn mong các sư Việt Nam đó, đến Úc, đến Canada, đến Mỹ, đến Nga để cho các bạn được quy y Tam Bảo và được nghe những thời pháp thoại. Như vậy là nếu chúng ta là giới trẻ Việt Nam sống trên một đất nước có điều kiện tu học mà không phát tâm hướng tâm mình được nghe Phật pháp, thật là đáng tiếc lắm thay. Cho nên rất là mừng, hoan hỷ, tuyên dương những bạn đã dành những thời gian quý báu trong những ngày hè đến với khóa tu mùa hè. Và khóa tu đó dành cho giới trẻ để ươm mầm Phật pháp trong trái tim còn rất trẻ, còn đầy nhiệt huyết và đầy sức sống của giới trẻ nói chung và giới trẻ Thái Bình nói riêng, đặc biệt là ngôi chùa Bụt Mọc mà hôm nay chúng ta đầy đủ nhân duyên để gặp nhau.
Cô
Cô rất thích cái chủ đề của khóa tu mùa hè tại đây, hương từ bi. Mà cái chủ đề hương từ bi để nhắc chúng ta là một người con Phật phải hội đủ hai yếu tố, đó là từ bi và trí tuệ. Đạo Phật giống như một châm ngôn, một lý tưởng cho người con Phật, đó là duy tuệ, thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho cuộc sống của mình, lấy trí tuệ làm tâm niệm để sống, để nói, để suy nghĩ, làm việc. Nếu những người biết lấy cái phương châm trí tuệ làm đầu, người đó sẽ có an vui và hạnh phúc, chứ không phải lấy cái phương châm làm giàu để là mục tiêu hạnh phúc. Bởi vì như sư đã nói với các em, người nghèo hay người giàu cũng sẽ khổ đau, chỉ có người nhận ra chân lý mới được hạnh phúc. Cô đến đây nghe tiếng nói của các thầy. Các thầy đâu phải tuổi mười mấy, phải đúng chưa nào? Quý thầy cũng hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi rồi. Và các sư cũng vậy, nhưng mà cất tiếng hát lên là cũng trẻ trung và yêu đời như các em. Mà nếu đoán tuổi các sư, các em sẽ khó mà đoán được tuổi. Bởi vì quý thầy, quý sư có lý tưởng sống và không phải lấy cái mục đích hưởng thụ làm mục đích của cuộc đời mình. Nếu mình sống mà nhận thức ra được cái chân lý, ý nghĩa của cuộc đời, đó là lý tưởng của cuộc sống. Cho nên rất là lạc quan, rất tự tại, an vui, và do vậy ta sống, người ta trẻ lâu. Còn nếu con người định hướng cho cuộc đời mình bị sai, đó, nghĩa là cho rằng vật chất sẽ đem lại an vui và hạnh phúc, và lại không đủ phước để đạt đến những cái điều mơ ước đó, thì chẳng bao lâu chóng già và chóng chết. Bây giờ còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, 10 năm sau gặp lại có thể không gặp ra nhau. Bởi vì chúng ta lao vào cuộc đời đấu tranh cho một miếng mồi đỉnh chung, gọi là danh lợi, sắc và tài. Chẳng bao lâu nét mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, mái tóc nhiều sợi bạc, không có an lạc, niềm vui và hạnh phúc. Chính vì vậy, trong những khóa tu đầy hương sắc của niềm vui của tuổi trẻ, nhưng các em vẫn phải nghe Phật Pháp. Do vậy, sư nghĩ rằng những câu chuyện hôm nay sư gửi đến các em sẽ là những hành trang quý giá. Sư hy vọng như vậy. Và hương từ bi, đó là một trong những yếu tố rất quan trọng cho một con người hướng về Phật Pháp. Tại sao các em lại có thể ngồi yên để nghe quý sư, quý thầy trong sự hoan hỷ? Nếu ở nhà bố mẹ nói điều gì, các em nghe không phải, các em phụng phịu, các em cãi lại, các em vùng vằng bỏ đi, phải chưa nào? Nhưng tại nơi đây, quý sư, quý thầy nói, các em yên lặng lắng nghe. Trước hết, có những em tò mò không biết sư nói điều gì. Có những em thật sự nhìn các sư là trong lòng sinh ra niềm cảm mến bởi nhân duyên. Và có những em bởi vì không muốn người ta nhìn nhận mình là một người thiếu văn hóa cho nên phải ngồi nghe. Nhưng sư vẫn hy vọng tất cả chúng ta nghe Phật Pháp do nhân duyên và lòng muốn biết Phật Pháp. Bởi các em sống trong Phật Pháp, các em sẽ có an vui và hạnh phúc. Cô nhắc lại, chúng ta sống trong hương từ bi thì thân thể, tâm hồn, lời nói phải được nhuần hương từ bi. Cho nên sau khóa tu mùa hè rất ngắn ngủi, chỉ có 2 ngày thôi, nhưng trong ánh mắt, nụ cười, lời nói, việc làm của các em sẽ có những dáng dấp, những ẩn hiện của hương từ bi của Đức Phật. Sau khi đắc đạo, Ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp, để làm cho mọi người phải thức tỉnh. Thì cái điều duy nhất làm chinh phục tất cả vương tôn công tử cho đến vua chúa ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đó là ánh sáng từ bi và trí tuệ. Bởi vì Ngài trở về, Ngài chỉ mặc một cái y phấn tạo, tức là ráp từ những mảnh vải. Để chưa nào? Những mảnh vải gì? Mảnh vải mà ở bên Ấn Độ, khi người chết, người ta không có quan tài hòm quách, mà chỉ bó vào trong những mảnh vải. Người giàu thì vải lụa quý, người nghèo thì vải thô sơ. Người ta để trên một cái cáng, đem ra bờ sông và chất củi để đốt. Nếu những nhà giàu thì những loại củi thơm quý để đốt thân rồi cho hất xuống sông Hằng. Người nghèo thì có thể củi mục, củi gì cũng được, miễn là thiêu cái thân đã chết, đã không còn, để mà cũng đốt cái thân đó thành tro bụi. Nhưng có những người nghèo không đủ tiền để mua củi, cho nên cái thân đó không thể cháy hết được. Và do vậy, một phần thân thể không cháy hết đó vẫn được thảy xuống sông cho cá, cho cò, cho chim ăn, và cuối cùng cũng trở thành cát bụi. Cho nên ở Ấn Độ, người ta quán về pháp vô thường. Chỉ cần ra sông để nhìn thiêu xác hoặc những thân thể dưới sông thiêu hủy dưới nắng, dưới sự rỉa của những con vật, chim chóc, thì tự nhiên người ta cũng thấy thân xác vô thường. Và các em biết như thế nào không? Những cái thân cháy không hết đó, những cái tấm vải không cháy hết đó, những nhà sư ngày xưa đã đem kết nối lại làm tấm vải đắp trên người. Khi mà Đức Phật chưa ban ra là hàng cư sĩ may y cúng dường Phật và các tỳ kheo, thì Đức Phật và các tỳ kheo đắp bằng những tấm vải y phấn tạo, tức là những cái tấm vải mà kết tinh từ những là thây người chết mà đốt không hết. Cho nên những tấm vải đó thì nhiều màu sắc khác nhau và may bằng những đường chỉ đơn sơ. Và làm sao để che được thân thể này? Chân đất, tay bưng bình bát khất thực, đó là xin ăn. Mà xin ăn đó không phải là nghèo mà đi xin ăn, mà cái xin ăn đó là tôi không còn cái ngã, cái tự cao, cái tôi là vương tôn, tôi là hoàng tử, tôi là người trí thức, tôi là người đứng trên đỉnh cao của xã hội. Mà cái xin ăn đó là vô ngã, là không còn nghĩ mình là ai. Nhưng sau khi nhận một bát cơm, nhận một miếng xôi, một miếng bánh, những người có tâm cúng dường, thì Đức Phật và các vị tỳ kheo hay các thánh đệ tử lại tùy theo nhân duyên thuyết pháp để cho người ta giác ngộ. Cho nên khất thực mà khất thực của các vị thánh. Ta nhận một miếng cơm mà ta ban vui, ta bố thí những pháp thoại làm cho người người được an lạc. Cho nên nếu những con người không quý chánh pháp, thấy Đức Phật và các hàng tỳ kheo trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ mặc y phấn tạo, tay bưng bình bát, đầu đội trời, chân đạp đất, không có gì để làm cho người ta phải ngưỡng mộ đâu. Bây giờ giới trẻ người ta ngưỡng mộ gì? Những con người ăn mặc sang trọng và đi trên những chiếc xe bóng loáng. Người ta nhìn về những cái lầu cao để ước mong rằng ngày mai này mình sẽ được vào trong những nhà lầu đó để được sinh sống một cuộc sống hạnh phúc. Đó là những ước mơ của những bạn trẻ chưa biết cuộc đời. Những con người đã trải qua cuộc đời, người ta ước mơ một cuộc sống con cháu hiếu đạo, vợ chồng thuận hòa hạnh phúc và đừng có nợ nần, thế thôi. Thế rồi Đức Phật trở về quê hương mà lại làm cho tất cả mọi người phải quỳ xuống đảnh lễ. Bởi vì sao? Bởi vì cái ánh sáng, cái từ trường, từ bi và trí tuệ của Đức Phật tỏa ra, cho nên tất cả mọi người cúi xuống đảnh lễ. Rất nhiều người chạy đi lấy nước rửa chân cho Đức Phật. Bởi theo truyền thống Ấn Độ, mình quý mến cung kính ai thì khi gặp chào hỏi, người ta đem nước đến rửa chân. Và do vậy mà sau này Đức Phật có bài pháp dạy La Hầu La qua chậu nước rửa chân. Người nói dối giống như chậu nước dơ, người chân thật giống như thau nước sạch. Thì cái chủ đề của cái khóa tu hôm nay, hương từ bi, sư đến và chợt được đọc thấy trên cái bảng phông của ban tổ chức, sư nghĩ ra một đề tài để nói chuyện với các em hôm nay. Nếu các em về đây tu mà không có được ướp hương từ bi thì chúng ta ướp hương gì đây? Giống như người ăn thịt ướp trên thân là thịt, người ăn chay là ướp hương chay, người sống trong hương sen thì đượm mùi sen, người sống trong hương trầm thì đượm hương trầm, người ăn nhiều thịt chó thì ướp hương thịt chó vậy thôi. Đó là sự thật, các em đừng có cười đó. Cho nên sư rất mong rằng chúng ta được nghe Phật Pháp và đến với khóa tu hương tử bi, chúng ta sẽ đượm nhuần hương tử bi của Đức Phật. Và ướp bằng cách nào? Các em sẽ hỏi sư: thưa sư, con cũng muốn được từ bi và trí tuệ như Phật vậy. Để ngài đi đến đâu, bất cứ dưới sắc phục, với quần áo, với trang phục như thế nào, nhưng mọi người đều yêu kính lắng nghe, quỳ xuống đảnh lễ và xin được nghe. Có những người đứng giữa trời la hét chẳng ai nghe, có người ngồi nói cả giờ đồng hồ, người ta nhìn đồng hồ và sợ quá, mệt quá, cầu cho tiếng kẽn đánh để được chạy ra ngoài. Và có những người, người ta giảng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, người ta hầu như quên thời gian để muốn được nghe nữa. Đó là gì? Đó là hương từ bi và trí tuệ tỏa ngát trong không gian. Các em thân mến, để làm sao có được hương từ bi và trí tuệ? Đó là cách sống của các em, để làm sao thể hiện mình là con Phật, ít nhất cũng có chút từ bi và trí tuệ. Bởi con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chẳng lẽ nói con là Phật tử, thưa mẹ, xin mẹ cho con đi khóa tu mùa hè, mà đi về còn nghênh ngang, còn vênh vang, còn bất hiếu, còn ồn ào, còn quấy phá, đòi hỏi, thì thật là tội nghiệp cho các sư và tội nghiệp cho Đức Phật ngồi ở đây. Đấy, các bạn nhìn Đức Phật chưa nào? Ngài từ bi trí tuệ biết bao nhiêu. Ở đây các bạn làm gì nói gì, ngài vẫn mỉm cười. Bởi vì sao? Ngài đang nhiếp hóa chúng sanh bằng năng lượng tu tập của chính mình. Còn sư, sư nhiếp hóa các con bằng thời pháp thoại với tất cả tâm lượng từ bi của mình. Nếu sư đến đây không có tình yêu thương, các em không thể nào ngồi đây để nghe được đâu. Và một trong những cái đức tánh quan trọng cần thiết để mình được từ bi và trí tuệ như Phật, như các hàng thánh tăng, đó là: em ơi đừng ích kỷ. Các em nghe rõ chưa nào? Nghe rõ không? Em ơi đừng ích kỷ. Đó là một bài pháp mà sư muốn gửi đến các em hôm nay. Bởi vì ích kỷ là một cái tánh mà nó ngự trị trong tất cả mọi con người, chứ không phải là nó ngự trị ở trong em mà trong sư không có. Nếu sư không tu tập, sư cũng rất là ích kỷ, mà con người ta đau khổ nhiều, buồn chán nhiều, thất vọng nhiều, vô minh nhiều, chính bởi do ích kỷ. Cho nên bài pháp hôm nay sẽ mang tên Em ơi đừng. Bởi vì không ích kỷ, các em mới có thể ươm mầm từ bi và trí tuệ trong trái tim em. Nhưng mà đời sống bây giờ, con người ta hay sống theo cái thời đại văn minh của thế kỷ 21, bắn ít đi, bắn quy lại. Người ta tử tế với mình tử tế lại. Người ta ác với mình ác lại. Người ta đánh mình đánh lại. Cho nên mới có chuyện bạo lực học đường. Ngày xưa sư đi học không bao giờ nghe hai chữ bạo lực. Vậy mà bây giờ sư đến giảng nhiều nơi, các thầy giáo: thưa sư, sư giảng làm sao cho các em đừng có bạo lực học đường. Bạo lực là sao? Đó là chỉ cần một câu nói khiêu khích, một cái nháy mắt, một cái nhìn như thế nào, gọi là nhìn đều, thế là đánh nhau. Và không chỉ con trai mà cả con gái. Như vậy các em không thể nào được gọi là con của Đức Phật được. Bởi Đức Phật là Ahimsa, bất bạo động. Bên Ấn Độ hầu hết là theo đạo Hindu, đa thần giáo, nhưng người ta sống ảnh hưởng cái năng lượng từ bi của Đức Phật, cho nên không giết. Một tuần lễ sư học bên Ấn Độ thì trong chế độ ăn của ký túc xá 7 ngày ăn chay, đó là tất nhiên của các trường đại học, chỉ có 2 ngày ăn thịt ăn cá gì đó, mà cái số người ăn rất ít, hầu hết họ vẫn ăn chay. mà họ không phải là đạo Phật. Giống như ngày xưa Thánh Gandhi giành lại độc lập cho đất nước Ấn Độ từ tay thực dân Anh bằng cách nhịn đói, mặc áo vải, thiền định, và để nước Anh phải trả lại độc lập cho Ấn Độ sau 100 năm đô hộ. Cuối cùng Gandhi đã thắng lợi, và khi ngài đã chết đi, người ta đã xem ngài như một bậc thánh, bởi vì giành độc lập cho đất nước Ấn Độ mà không hy sinh một giọt máu nào. Mộ của ngài nằm trong một cái mảnh đất hàng mấy chục hecta, và chỉ có một cái mảnh đất vuông vuông đơn giản, và trên đó có một ngọn lửa gọi là ngọn lửa bất hạn, tức là không sát sanh. Đó chính là năng lượng từ bi mà Thánh Gandhi từng nói: tôi ảnh hưởng rất nhiều những lời dạy của Đức Phật. Mặc dù ông ta không phải là Phật tử, mà bây giờ người ta chết, người ta thành thánh, bởi vì người ta ăn chay và người ta đấu tranh cho nền độc lập bằng cách không giết hại. Vậy mà bây giờ chúng ta sống trong một đất nước hòa bình, không có chiến tranh, chúng ta lại thích ăn thịt, thích sát sanh, và chúng ta lại ngưỡng mộ những người mà có máu sát ở trong người. Chuyện đó không phải là sư nói đùa, sư đã thấy rất nhiều trong các mạng internet, trong các trường học, và những con người hiếu sát lại được trở thành anh hùng của giới trẻ. Trời ơi các em ơi, đừng bao giờ tập mình anh hùng sát thủ, bởi vì như vậy đưa các em vào địa ngục, đưa các em không bao giờ mang được thân người trong những kiếp sống sau. Các em sẽ rất đau khổ, các em sẽ phải trả các quả báo về sự giết hại, và cái tâm lượng ác đưa đến sự giết hại đó sẽ chiêu cảm cho các em sống trong cảnh giới không được an lành. Do vậy, một trong những đức tánh để được từ bi là các em đừng ích kỷ nghĩ đến thân mình. Hãy sống bằng tâm lượng từ bi, giống như Đức Phật trở về mà giáo hóa không chỉ dòng họ mình, dòng họ hoàng thân quốc thích, mà giáo hóa tất cả chúng sanh, bởi vì từ trường, từ bi và trí tuệ. Nếu các em nói muốn cho mọi người nghe mà tâm các em hiếu sát, hiếu thắng, người ta đến gần các em, người ta sợ lắm. Cuộc sống bây giờ người ta cứ chỉ có qua có lại và được lòng nhau bởi những món quà hối lộ. Nếu các em sống theo cách đó, sau này đất nước Việt Nam của mình khó mà vẻ vang như các cường quốc năm châu. Hãy sống bằng thực tài, thực lực, bằng đạo đức của chính mình. Tuy bây giờ nó mờ nhạt, nhưng nó không nổi như là những bong bóng xà bông. Nó không nổi phập phồng, nó không trôi qua như áng mây, như làn khói quyện. Nó mờ, nhưng rồi nó sẽ chắc chắn, và nó chính là những viên gạch xây dựng đất nước của chúng ta. Các em thấy đó, có những con người, người ta suy nghĩ rằng sống bây giờ hãy biết cái lợi trước mắt, chẳng biết ngày mai như thế nào, bởi vì họ có tin nhân quả đâu. Ngày hôm qua trong pháp thoại tại tỉnh Hải Dương, sư nói lần trước về không thấy, lần này về mọc ra một cái quán có tên bún chó. Bún chó tức là bún đó sẽ nấu với. Sư sợ quá, sư mới nói tại sao như vậy. Quý thầy mới nói: thầy ơi, đâu phải ai cũng biết tu đâu. Và các Phật tử biết niệm Phật cũng nói: thưa thầy, chúng con may mắn lắm mới biết Phật Pháp, mới không sát sanh và biết niệm Phật. Bây giờ vẫn còn người sống bằng nghề nghiệp, mạng sống của chúng sanh. Sư nhớ lại một cái câu chuyện ngày xưa. Có hai anh em nhà kia, khi mà cha mẹ chết đi để lại tài sản, thì thay vì làm việc để mà kiếm sống và duy trì lại cái sự nghiệp của cha ông, thì anh và em chia đôi cái tài sản đó, tiêu cho hết. Sống hôm nay thì cứ hưởng cho hết đi, ngày mai ai mà biết ngày mai chết thành cái gì, chết thành tro, thành đất. Nói như vậy, nhưng có biết đâu tro đất chỉ là cái xác thân tứ đại thôi, còn cái thần thức này nè, cái mà cha mẹ các em hay gọi là cái hồn á, đó nó mới đi chịu quả báo đau khổ. Còn cái xác này đó thì đốt đi, chôn đi là thành đất, thành tro. Nhưng các em biết cái thức của các em đó mới đi đầu thai, cái thức này mới chịu quả báo trong địa ngục vô lượng kiếp. Hai anh em đó không biết quả báo, không tin nhân quả, cho nên hưởng cho hết tài sản của cha mẹ. Và sau đó hết rồi thì, hết tài sản rồi thì đói. Đói thì nó đã quen sống bằng cái nghề ăn chơi, ngồi không hưởng thụ, cho nên hết thì phải đi ăn trộm. Được chưa? Và cái làng đó thì có nhiều, nhiều ngựa lắm, cho nên cứ đi ăn trộm để bán. Và một ngày kia thì người ta bắt quả tang hai anh em trong lúc đang lập mưu kế để bắt ngựa. Và sau khi đánh cho một trận như tử thì cái làng nó bảo là hãy giết đi. Nhưng cái người già nhất trong làng đó bảo rằng đừng giết, tại vì giết sẽ có quả báo, cho nên tốt nhất hãy khắc trên trán hai anh em nó chữ TN. Là chữ gì? TN là chữ gì? Trộm ngựa. Đấy chưa nào? Viết tắt thôi à. Khắc hai chữ là TN là trộm ngựa. Và ai nhìn thấy hai anh em cũng biết là có thành tích đi trộm ngựa. Cho nên người em nhục nhã và phải đi sang làng khác để sống. Đi đến đâu người ta cũng ném đất và bảo là thằng trộm ngựa. Ngày xưa tài sản bố mẹ để về nhiều lắm, bây giờ mất sạch. Và đi đến đâu người ta cũng bảo trộm ngựa. Nên người em bỏ ra đi. Còn người ăn thì ân hận về việc làm của mình, cho nên nghĩ mình vốn ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, không nghĩ đến bố mẹ, làng xóm, cho nên tiêu cho hết rồi còn đi ăn trộm mà không làm việc. Cho nên bây giờ phải làm sao để mà sám hối. Và người ăn đã sám hối bằng cách nào? Làm thuê, làm mướn, và bất cứ ai nhờ việc gì cũng giúp đỡ. Đi đến đâu người ta chửi thằng trộm ngựa cũng không có bao giờ giận, tại mình ăn trộm thì người ta nói mình ăn trộm. Đó, cái đó là mình phải học. Tại vì ví dụ như chúng ta nóng tính, người ta la hét, người ta bảo đồ nóng tính, hung dữ, thì mình lại bảo tao nóng hồi nào. Đó, và các bạn trẻ chúng ta lại có cái tánh như vậy. Mình phải lắng nghe mình có tánh xấu gì và phải sửa. Thì người ta bảo cái anh chàng này trộm ngựa, nhưng mà anh ta biết đó là lỗi lầm, cho nên anh ta không buồn. Anh ta cố gắng sửa tâm tánh, không ăn trộm, và làm tất cả các việc tốt và giúp đỡ tất cả mọi người. Năm tháng trôi đi, người ta hầu như quên đi rằng đây là cái người ăn trộm. Đi đến đâu người ta cũng kêu chào bác, thấy chưa nào? Và những người cùng thời với ông ta dần dần cũng già và cũng chết. Nhưng mà không biết sao, do cái thời gian sám hối ăn năn của ông làm quá nhiều việc tốt, cho nên ông lại được tuổi thọ nó dài ra. Tóc đã bạc rồi, phải chưa nào? Nhưng nhìn thân tướng ông rất là phúc hậu. Ông đi đến đâu người ta cũng chào hỏi và mong chúc ông sống lâu để con cháu được nương nhờ. Nhưng một ngày kia ông đi chơi, già rồi không có làm việc nữa, tóc đã bạc rồi, nhưng mà hai cái chữ TN đó không có mờ, tại vì người ta gọi là người ta xâm đó, là khắc vào trong đó không có mất được. Cho nên ông ta ngồi uống nước bên một cái quán ở bên đường, thì có một bạn trẻ bằng các em đó mới nói: này bác ơi, cái ông già kia ở trên trán ông lại có hai chữ TN, đó là chữ gì vậy? Lâu lắm rồi người ta đã quên ông là người ăn trộm, mà người ta chỉ biết ông là người tốt thôi. Cho nên cái bác mà bán trà đó, bán nước trà đó, đó cũng không có, bán trà là bán nước chè đó, phải chưa nào? Người Bắc gọi là nước chè, ở trong Nam là nước trà, phải chưa? Thì nói là tôi cũng không biết là chữ gì, có lẽ trên trán ông ấy là hai chữ thánh nhân. Các em nghe rõ không? TN là trộm ngựa mà cũng đồng thời là thánh nhân. Có hay không? Như vậy, con người ta tốt hay xấu không phải là do cha mẹ, do dòng máu, mà do chính việc làm của mình. Hôm nay xấu, ngày mai tốt, đó là đương nhiên. Nếu mình quyết tâm sửa đổi, mình sẽ tốt. và mình ích kỷ, mình mở rộng tấm lòng bao dung, mình hết ích kỷ. Chúng ta sống bây giờ ích kỷ lắm đó. Ví dụ như ngồi là chỗ tôi ngồi phải rộng, phải giang xa ra. Cô thấy nhiều khi có những lần sư đi giảng pháp ngồi trên những chuyến xe đò, có những đứa con đi với bố mẹ, bố với mẹ với đứa con ngồi ba ghế, nó bảo bố với mẹ ngồi chung một ghế đi, con phải hai ghế. Đó. À, vì sao thế? Con nóng lắm, con mệt lắm, bố với mẹ ngồi chung một ghế đi. Đó là cái ích kỷ. Mới bé xíu 5 tuổi à, mà bảo bố mẹ dồn vào một ghế đi. Nhưng có những đứa bé thì nó ngồi sát vào và nó bảo bố mẹ ngồi ghế của con đi. Đó, thấy chưa? Cho nên nó do cách sống, cách cư xử của mình để thấy rằng mình dễ thương hay là khó ưa. Và nếu em nào có tâm ích kỷ thì sửa đi. Người ăn trộm mà cũng thành thánh nhân được mà. Đó, cho nên muốn ướp hương từ bi, em ơi đừng ích kỷ. Các em đâu phải ích kỷ với người lạ, bố mẹ các em cũng ích kỷ nữa. Đó, đòi cái gì mẹ cũng phải cho. Mẹ ơi mai sinh nhật nhá, là mẹ phải biết điều, thấy chưa? Ở nhà nấu ngon mời bạn đến, bố đặt bắn nhá, con mời 20 đứa bạn đó nhá. Đó, và nếu nhà mình chật đi nhà hàng nhá. Đó, nhiều bạn có những cái tấm như vậy. Bất kể rằng bố mẹ có thời gian không, bất kể rằng bố mẹ có tiền hay không, tánh ích kỷ đó vô cùng nguy hiểm các em ạ. Hơn như thế nữa, cô còn muốn nói với các em rằng các em có thể đòi bố mẹ bất cứ cái gì, và nếu em nào là học sinh giỏi đó thì chẳng tội gì mà nhân cơ hội đó để đòi quà bố mẹ. Con học sinh giỏi rồi, mẹ phải thưởng quà. Đó, mẹ thưởng cho con một cuốn sách hay. Không, cuốn sách là xưa rồi mẹ ơi, đúng chưa nào? À, phải là cái gì? Cái điện thoại. Mà hơn cái điện thoại nữa là cái gì? À, xe máy. Gì nữa? Hơn cái xe máy nữa là iPhone. Đó, thấy chưa? Tất cả đều quen với những danh từ đó, iPhone, iPad, ai gì đó, thấy chưa nào? Để sử dụng những cái đó để cuối cùng làm gì? Để kiếm một người khác phái và nói I love you, đúng không? À, có một số bạn vỗ tay là bởi vì mình có tất cả trang bị mọi thứ để mà cho các bạn khác phái thấy rằng tôi đây ngon lành đấy, chứ chưa em nào dám nói I love you với cha mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ, bố ơi con yêu bố, khó quá, thấy chưa nào? Nhưng mà mới bé xíu bây giờ nhá, mà sư đi giảng, nhiều khi giảng hai buổi, buổi sáng rồi giảng buổi chiều, buổi trưa sư ở lại xuống dưới cái bàn học sinh sư ngồi, dưới học bàn khắc đầy dưới những cái câu I love you, you love I gì đó. Mà trường đó là trường phổ thông cơ sở, như là học sinh lớp 8, lớp 9. Đố mà đứa nào biết nói yêu bố, yêu mẹ, mà dưới học bàn đầy các cái tin nhắn đấy. Do vậy, đó cũng là ích kỷ, selfish, phải chưa nào? Mình chỉ yêu cái ngã của chính mình. Giống như câu chuyện sư muốn kể với các em bây giờ. Câu chuyện này có thể nhiều em biết. Đó là hai bố con, cứ mỗi lần đón con đi học về thì bố yêu con lắm. Trên đoạn đường xa bố đạp xe chở con đó, lại đi ngang qua một hàng bán ice cream, à, bán kem. Đó, thì là con ơi, con thích ăn kem không? Thì đứa con sẽ trả lời như thế nào? Trả lời như thế nào? À, nhưng mà cái đứa bé này nó điệu lắm, nó không nói có ạ, à, mà nó nói bố ơi đó là điều tuyệt vời, thấy chưa nào? À, hay là it's very nice of you, bà dễ thương quá, thấy chưa nào? À, chứ nó không nói có ạ, à, như các em đâu. Và cứ mỗi lần như vậy thì bố lại đưa cho nó 20.000 đồng. 10.000 là cây kem cho con, và 10.000 là cây kem cho bố. cây kem cho con là chocolate ice cream, đấy chưa nào, kem sô-cô-la. Còn kem cho bố là vanilla ice cream, kem vani, đấy chưa nào. Ở đây ai thích ăn kem sô-cô-la đưa tay lên. Rồi quá nhiều bạn thích ăn kem sô-cô-la nha. Ai thích ăn kem vani? Rồi cảm ơn các em. Mới nói ăn kem là vỗ tay, mà phải biết cái câu chuyện sư sắp kể ở đây nè. Bố ơi, đó là điều tuyệt vời. Bố ơi, bố quả là một người cha tuyệt vời. Và 20 ngàn, bố một cây, con một cây. Và thế mà ngày nào cũng vậy, lúc nào bố cũng thưởng con bằng một cây kem nếu ngày hôm đó con học bài tốt và có điểm tốt. Nhưng có những ngày con cũng được điểm tốt, nhưng mà bố giả vờ đạp xe thẳng qua tiệm kem mà không nói gì. Trong lòng cậu bé vô vàn thất vọng mà không dám nói. Trong túi nó lúc nào cũng có tiền, nhưng mà không bao giờ nó dám đề nghị. Tại vì nó đề nghị nó phải trả tiền làm sao. Cho nên nó im lặng, mà nó cứ nghĩ tại sao hôm nay, bố ơi sao hôm nay mình không đi đường kia. Chứ nào, bố bảo lâu lâu đổi không khí con ạ. Tức là không có đi ngang qua cái tiệm kem đó. Thì đứa bé nó cũng buồn lắm. Tại cũng giống như các bạn, thích ăn kem lặn lặn ngọt ngọt, phải không nào. Thế rồi một ngày kia, bố nó bất ngờ sắp sửa đến tiệm kem. Bố nói, con ơi, con có thích ăn kem không? Và đứa con vội vàng trả lời, bố ơi, đó là điều tuyệt vời. Bố mới nói, thế thì hôm nay con đãi bố đi nhé. Thế thì đứa cậu bé, hôm nay con đãi bố. Một bài toán rất nhanh trong đầu nó là 25 ngàn, trong túi sẽ còn 5 ngàn thôi. Và nó trả lời ngay, thưa bố, thôi không ăn nữa bố ạ. Thưa bố, thôi không ăn nữa bố ạ. Đó là tính gì nào? Đấy, ích kỷ ngay với bố. Bố nuôi từ bé đến lớn, bố cho tất cả, ngày nào cũng ăn kem. Bỗng có một ngày bố nói, con đãi bố đi nhé. Thôi bố ạ, hôm nay không ăn kem nữa. Có quê không? Xấu hổ không? Có. Thế rồi bố nói, thôi được, bố cũng không ăn đâu con ạ. Bố chỉ nói một câu như vậy thôi, chứ bố không cần nói là bố cho con hoài sao con. Bố không cần nói, bố chỉ nói thôi cũng được con ạ. Bắt đầu bố lại tiếp tục đạp xe chở cậu bé về nhà. Bắt đầu trong tâm cậu bé vô vàn ân hận. Tự nhiên nó phải xấu hổ thôi. Trời ơi, có một que kem vani mà không dám đãi bố. Thế là đập vào trong lưng bố, bố ơi quay lại đi bố, quay lại quán kem Nữ Hoàng, con muốn mua kem đãi bố. Bố nói, thôi cảm ơn con, được rồi con ạ. Năn nỉ bao nhiêu bố nó cũng không đồng ý. Đó, cho nên các bạn thấy đấy, lúc nào có thể làm được việc tốt phải làm ngay, nghe chưa nào. Đừng để một ngày mai mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Các em không chịu làm cho bố mẹ đâu. Bỗng một ngày kia bất ngờ nghe một tin vô thường, một tai nạn ví dụ có đến với người thân, có muốn làm cũng đã muộn màng. Nhưng may mắn thay, cậu bé đó ngày hôm sau đi học, chưa đến tiệm kem Nữ Hoàng, cậu bé đã nói, bố ơi, hôm nay ăn kem bố nhé. Con sẽ đãi bố hẳn một que kem 20 ngàn đồng. Tức là nó dành cho bố một cái cây kem đặc biệt nhất ở trong tiệm đó. Và tất nhiên nó chỉ ăn que kem có 5 ngàn thôi. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Như vậy là cái tánh ích kỷ đã được chuyển hóa để mở tấm lòng ra. Mà không ai xa chính với bố, với mẹ, với anh em, với bạn bè thân của chính mình. Chưa nói đến những người bất hạnh và những người xa lạ. Như vậy, các em nghe câu chuyện đó, các em có bao giờ mà để cho những cơ hội được làm cho mẹ vui, ba vui, nó phải qua đi rồi các em mới ân hận hay không? Có không? Các em ở đây có rất nhiều em đã làm, đã lỡ lòng, Cho nên sau khóa tu này, các em hãy về để đem cho ba, cho mẹ một hoa hồng. Mà hoa hồng đó là câu nói gì? À, câu nói gì nào? Nào nói lớn lên nào, ai gì? À, I love mommy, phải chưa nào? Và bố thì? Con yêu bố. Những câu nói đó, có những bạn trẻ nói với sư rằng: thưa sư, nó cải lương lắm ạ. À, không bao giờ con nói đâu, con sẽ đợi lớn lên con làm ra tiền rồi con sẽ cho bố thấy, chứ con không làm cái chuyện cải lương đó. Nhưng các em ơi, đâu có biết rằng ngày mai mình sẽ có cơ hội đem về cho bố một món tiền, cái khoản lương đầu tiên trong cuộc đời của mình không? Mình chưa biết được. Cho nên các em hãy đem về niềm vui cho bố mẹ chỉ bằng một câu nói: con yêu mẹ. Bố ơi, con yêu bố. Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chỉ làm cho mẹ buồn mà chưa bao giờ biết nói một lời cảm ơn. Đó là điều đầu tiên mà sư muốn gửi đến các em trong thời pháp thoại hôm nay. Các em có biết không, Đức Phật từ vô lượng kiếp đem lại lợi lạc cho chúng sanh, kiếp nào cũng hy sinh cho chúng sanh hết. Phải chưa nào? Cho nên Ngài mới làm Phật, và Ngài đã nhập Niết Bàn 2557 năm, mà bây giờ lúc nào chúng ta cũng đảnh lễ Ngài. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài nói: ta nguyện chỉ làm Bồ Tát cho đến khi nào chúng sanh không còn kêu tiếng khổ, ta mới thành Phật. Đó. Cho nên có chuyện gì mình cũng kêu Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Ngài mới hiện thân ngàn mắt ngàn tay để cứu độ vô lượng chúng sanh. Ngài Địa Tạng thì phát nguyện: khi nào chúng sanh không còn trong cõi địa ngục, ta mới thành Phật. Cũng là tâm nguyện từ bi yêu thương tất cả chúng sanh còn vô minh quá. Chúng ta là con Phật, làm con của Bồ Tát, nhưng mà xem lại phần lớn đều rất là ích kỷ. Như chính sư đây, nếu không được nghe Phật Pháp, nếu không được sống trong ánh sáng của chánh Pháp, có lẽ sư cũng là người ích kỷ nhất trên đời. Cũng vì cái quyền lợi riêng của mình, ngày xưa sư cũng từng gắt gỏng với mẹ. Mình lai xe đạp chở mẹ đi, làm cho mẹ ngã, thì thay vì nói xin lỗi mẹ, chính sư lại vùng vằng bảo tại mẹ ngồi xe cũng không biết ngồi. Chính sư đã làm những việc đó. Có những người bạn từ nhỏ đến lớn xem cha là thần tượng, hôn cha nhiều đến nỗi mà nói: cha ơi, có khi nào con hôn cha mà cha bị xẹp lỗ mũi không? Thế con bé là quý cha lắm, hôn cha miết vậy. Cha ơi, có khi nào xẹp mũi vì hôn không? Cha nói: con cứ yên tâm, con hôn cha bao nhiêu cũng không xẹp mũi cả. Nhưng đến khi bạn nó bước vào tuổi lớn một chút, 16, 17, bắt đầu có bạn bè khác phái đến nhà chơi. Bạn nói: ô, ba của em cái mũi có tật, có môi bị xích môi, hàm ếch à? Thì bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì cha, và lôi những đứa bạn đi ra khỏi nhà ngay vì nhục nhãn. Tại sao cha mình lại có tật ở trên miệng như vậy? Và cảm thấy xấu hổ. Nhiều khi đi trên đường chỉ một cái người đàn ông sang trọng nào đó để nói đấy là cha mình, để lấy le với những người bạn, và không dám nhận cái người cha đã nuôi mình bằng dòng sữa của cuộc đời cho mình lớn lên. Vậy mà khi lớn lên, nếu mẹ mắt trột, cha có tật ở trên miệng, trên mũi, có sẹo ở trên mặt, cảm thấy xấu hổ với bạn bè, với thầy cô. Đó là những người con bất hiếu. Chúng ta phải mãi mãi cảm nhận rằng nếu không cha, không mẹ, làm sao chúng ta có thân trên cõi đời này. Đức Mục Kiền Liên chỉ vừa đắc quả A-la-hán thì việc đầu tiên là đi kiếm mẹ ở đâu. Thấy mẹ dưới cảnh địa ngục, ngồi trên bàn trông, đầu đội chậu máu, là đã nghĩ đến việc cứu mẹ rồi. đi xuống địa ngục để cứu mẹ rồi. Đó. Trong khi mẹ sống phải ác lắm, cho nên mới rớt vào địa ngục như vậy. Còn chúng ta đang sống với mẹ, với cha, với tất cả tình yêu thương. Nhưng chắc gì các em đã biết sống trọn một câu hiếu đạo với cha và mẹ. Cho nên các em không ích kỷ, thì cái không ích kỷ đầu tiên, hãy nghĩ đến bố mẹ, đừng chỉ nghĩ đến thân mình. Các em biết đó, các em sống tốt với bố mẹ, mai này lớn lên các em có gia đình, các em sẽ có người chồng, người vợ tốt, và sẽ có những người con hiếu đạo. Giống như câu chuyện ngôi nhà có 1.000 tấm gương. Người ta kể rằng trong ngôi nhà đó có đến 1.000 tấm gương. Và một con chó rất thông minh, nó nói ta sẽ vào ngôi nhà đó xem trong đó có cái gì mà người ta hay ca ngợi. Con chó đã bước vào ngôi nhà thì nó mỉm cười, nó thấy có 1.000 con chó dễ thương xinh xắn cười lại với nó. Nó nói ô, một ngôi nhà dễ thương. Nó cười một cái là có 1.000 con chó dễ thương cười lại với nó. Xong nó gãi gãi cái tai thì nó thấy 1.000 con chó cũng lập tức gãi cái tai ở bên kia để cười với nó. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi thì 1.000 con chó cũng ngoắc đuôi với nó. Nó nói đây là một ngôi nhà dễ thương mà ngày nào ta cũng sẽ đến. Nhưng ở cuối làng một con chó khác, con chó bé đó tắm lại hay gắt gỏng và hay cắn bậy, ai đến gần nó cũng gừ gừ gừ, ai làm gì nó cũng không thích. Lúc nào nó cũng nói cho nó ăn, lúc nào nó cũng nói ta phải thế này, ta phải thế kia, nếu không ta sẽ cắn. Nó cũng đi đến ngôi nhà đó, nó bước vào ngôi nhà, tự nhiên nó thấy 1.000 con chó, mắt thì trợn lên, răng thì nhe ra gừ 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 với nó. Nó sủa lên, 1.000 con chó sủa lại với nó. Có đúng không nào? À, đó là hình ảnh của tấm gương để thấy rằng tâm của chúng ta như thế nào sẽ chiêu cảm thế giới như thế. Các em sống hạnh phúc là bởi vì các em luôn đem hạnh phúc, an vui cho mọi người. Các em ích kỷ, các em sẽ gặp những người ích kỷ. Trong cuộc đời các em sẽ không gặp thánh nhân, quý nhân giúp đỡ, mà gặp phù thủy, thấy chưa nào? Gặp những kẻ lừa đảo, những kẻ cướp trong tương lai. Cho nên hãy mở rộng tâm từ bi, hãy sống bằng tất cả trái tim của mình. Ngày xưa tiền thân của Đức Phật đã từng làm con chim oanh vũ. Con chim đó nó nhỏ xíu thôi mà nó bay lên những cánh đồng, nó ăn trộm lúa về để nuôi cha mẹ. Đến mùa lúa chín, nó đến cánh đồng, nó đem những hạt lúa bay về nhà rất là xa, trên một cái tổ, trên một cái cây rất cao. Thì cái người điền chủ đó mới giăng lưới để bắt nó. À, hóa ra là mi. Chính mi hàng ngày đã đến đây ăn cắp lúa của ta, nghe chưa nào? Ta sẽ giết cho vào nồi, để từ đây không còn kẻ trộm nào dám đến cướp lúa của ta nữa. Con chim oanh vũ đó mới trả lời: thưa ngài, tôi có lỗi, ngài giết tôi xin cam chịu. Nhưng ngài ơi, xin cho tôi đem những hạt lúa về nuôi cha mẹ. Cha mẹ tôi đã già và lại mù. Khi nào cha mẹ tôi chết đi rồi, tôi sẽ đến đây để nạp mạng cho ông. Tôi hứa tôi sẽ giữ lời. Người điền chủ vừa nghe con chim oanh vũ nói như vậy, bỗng nhiên thay đổi thái độ và nói: này con chim yêu quý, ta không ngờ một con chim bé bỏng mà lại có hiếu như vậy. Từ hôm nay trở đi, có thể đến ăn lúa bất cứ cánh đồng nào của ta, và hãy đem lúa về nuôi cha nuôi mẹ. Những con chim nào có hiếu đạo như con chim oanh vũ này thì cứ đến đây, ta sẽ bố thí tất cả lúa vàng đó. Lúa nào thơm nhất, ngon nhất, cứ đem về nuôi cha, nuôi mẹ đi. Ta sẽ không bao giờ giăng lưới bắt chim nữa. Thế là con chim oanh vũ mới tung cánh, mang những hạt lúa đem về nuôi cha, nuôi mẹ bị mù. Nếu chúng ta nhìn con chim oanh vũ như vậy, chúng ta nói đó là chuyện đời xưa chứ bây giờ làm sao có, thì các em đã lầm. Xưa đến rất là nhiều cái trung tâm các em khuyết tật và những bạn trẻ mù từng đến chùa Thiên Quang để mà nghe Phật pháp. Trong đó có những bạn ngoài giờ học vẫn đi bán vé số, nuôi cha nuôi mẹ, và bạn đó cũng mù. Đó là tấm gương trong cuộc đời. Vì trái tim là một trái tim hiểu biết, cho nên không phải trái tim mù. Mắt mù nhưng trái tim không mù. Nếu làm con người mà mang trái tim mù lòa thật là tiếc, nhất là đối với những bạn trẻ được đến với khóa tu mùa hè mang tên Hương Từ Bi. Một điều trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư muốn gửi đến cho các bạn. Bởi vì tất nhiên phong tục tập quán giữa hai miền Nam và Bắc khác nhau. Các em nghe sư nói chuyện, các em nghe được không? Các em nghĩ là sư sanh ra ở miền Bắc hay miền Nam? À, miền Bắc, tại vì sư nói tiếng giọng Bắc đúng không? Nhưng mà ông bà cha mẹ thì là ở Hà Tây, bây giờ là Hà Nội phải chưa nào? Nhưng mà lại sanh sư ra ở Lâm Đồng, tức là ở khoảng khúc giữa, cứ coi như là cao nguyên trung phần. Cho nên trong sư đây đó là hiệu đủ yếu tố của ba miền Nam Trung Bắc. Nhưng mà có một điều, cứ mỗi lần trở về quê cha đất tổ, là về đất Bắc để thuyết pháp đó, thì cái điều mà mình tự hào nhất đó, là niềm tin của người con Phật trên đất Bắc rất là sâu sắc, rất là thành kính. Cho nên giảng pháp cho giới trẻ hay người lớn, sư cũng rất là nhiệt tình. Có lần sư giảng ở chùa Cổ Tân, toàn là các cụ già. Nhưng mà khi giảng, các cụ có thích nghe pháp không? Dạ có ạ. Các cụ có muốn thầy ra đây giảng nữa không? Dạ có ạ. Vậy thì mỗi tháng các cụ giảm bớt sát sanh và tập ăn chay nhé. Dạ vâng ạ. Tất cả đồng loạt đồng thanh. Nhưng sau đó các cụ lại hỏi: bạch thầy, ăn chay là ăn thế nào ạ? À, không biết ăn chay. Cho nên sư rất yêu quý những người Phật tử chưa biết hết chánh pháp là như thế nào. Một trong những điều rất quan trọng đó là không sát sanh hại vật. Đó là một trong những yếu tố để chúng ta ươm hạt giống từ bi trong trái tim mình. Mà cái điều sư buồn đó là đi đến đâu nhiều lắm là các cái quán bán gì? Bán cái gì? Đó, chính các em công nhận nhá. Chính các em công nhận. Cô mong rằng các em đừng ăn thịt chó khi các em tuổi nhỏ và khi lớn lên. Còn bậc người lớn thôi không, no idea, hay chưa nào? Để tùy duyên của bố mẹ. Nhưng các em đã đến với khóa tu Hương Từ Bi. Hôm nay những ai phát tâm không bao giờ ăn thịt chó đưa tay lên. Đưa tay cao lên xin em nào. Xin cho một tràng pháo tay. Này, các em không phải phát nguyện với sư đâu, mà phát nguyện với ai? À, có Đức Phật, đấy chưa? Đức Phật đã mỉm cười để chứng minh cho lời phát nguyện của các em. Và nếu điều đó là đem lợi lạc cho các em, bởi vì có những câu chuyện có thật trong đời sống, có một con người chỉ mê say nhất là món thịt chó. Món gì cũng không ngon bằng thịt chó. Cho nên đến độ tuổi 50, khi lâm vào một căn bệnh thì bắt đầu nó hiện tướng chết ra. Và trước khi chết, ta gầm gừ, ta trợn mắt gọi tên: con chó đến kiếm tôi, con chó này chó kia. Tự nhiên chung quanh ông ta chỉ thấy chó thôi, mà trong gia đình vợ và con không thấy gì hết. Chưa hết, ông ta nhảy xuống đất, ông ta đi bằng hai tay và hai chân bò trên mặt đất, rồi chui xuống gầm giường, gầm gừ, rồi nhen ăn ra, rồi chảy bọt mép và lăn lộn dưới gầm giường cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng. Chắc chắn ông ấy sẽ đọa làm kiếp chó, bởi vì luân hồi và nhân quả đó là chân lý trong nhà Phật. Cho nên một người đã học trong khóa tu mùa hè Hương Từ Bi, đừng bao giờ đụng tay vào thịt chó. đây bàn tay của sư, chó cắn may 12 mũi trên bàn tay, ngón tay cái. Ngày đó cách đây 6 năm là ngày sáng mai là đi Nhật Bản, thì chiều hôm đó một con chó nuôi trong chùa, nó rất dữ và thường phải hay nhốt. Vậy mà chiều hôm đó tự nhiên khi mà cái cô nuôi con chó đó mở lồng cho nó ra đi ăn á, thì nó gặp sư Hương Nhũ, nó lại vẫy đuôi, nó gật gật cái đầu. Đó, là không biết là gật vì lý do gì mà đuôi nó ngoắc ngoắc. Đó, xong rồi nó lại tiến đến gần mình. Mà trong khi đó lúc nào cũng phải có một người cầm sợi xích để điều khiển nó. Cái cô đấy, cô tên là cô Viên Thành, và cái cô nuôi con chó bảo: "Sư Hương Nhũ đứng ra chỗ khác." Sư nói: "Không, hôm nay chắc là cái tâm từ bi của tôi á hả, nó đã là nó phát triển, nó được tăng trưởng nhiều lắm rồi, cho nên con chó dữ nó cũng không có sủa nữa, nó đến gần và nó gật gật cái đầu. Khi đưa tay lên để vuốt đầu nó, lập tức nó xô lên, nó cắn vào cái ngón tay cái, máu ròng ròng, cắn thêm một cái ở trên bụng nữa, và gần như là muốn bất tỉnh luôn, quá bất ngờ và sợ hãi. Mà sáng ngày mai là phải ra phi trường để đi Nhật Bản rồi. Lúc đó đâu có chích ngừa gì kịp nữa, 5 giờ chiều rồi. Đó, thì các cô mới lấy cái lá cầm máu đó, mới nhai nát đắp lên, rồi lấy băng băng đỡ để mai đi. Đó, thì trong lòng rất là buồn. Trời ơi, ngày mai đi Nhật rồi, bây giờ tay băng như vậy. Sáng đi ra phi trường lên máy bay phải đút vào trong cái túi áo khoác, vì sợ là băng bó như vậy người ta không cho lên máy bay, sợ có bệnh gì truyền nhiễm sao, cho nên mình phải giấu cái tay đi. Đó, rồi trong lòng buồn lắm. Cái sư bà nói: "Con có giận con chó lu không?" Đó, cái sư trả lời: "Thưa thầy, con không giận nó." Tức lắm mà làm vờ nói như thế, thấy chưa nào, cho thấy là mình sao, từ bi, thấy chưa nào. "Con không giận nó, nhưng mà tức lắm." Tức lắm là nghĩ rằng một ngày nào đó, thấy chưa, không có sư bà ở nhà, sẽ đập cho mấy gậy cho biết tay. Nhưng mà ngay sau đó sư bà mới nói với sư rằng: "Con ơi, con đâu có biết là những kiếp sống trước con đã ăn bao nhiêu con chó rồi. Nay con tu, thấy chưa nào, thay phải đọa làm kiếp chó, thấy chưa nào, thay vì phải chết vì chó nó cắn con may mười mấy mũi như vậy cũng là nhẹ lắm rồi." Thế là sư đâu có dám oán ghét nó nữa. Có thể là kiếp trước mình đã ăn thịt bao nhiêu con mà dám lắm chứ, tại vì mình gốc quê ở Hà Tây, mà Hà Tây cũng ăn thịt chó nhiều lắm, cho nên chắc mình cũng từng ăn. Vì vậy nay nó cắn cho mình may mười mấy mũi thì đó là nhân quả bình thường. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ tẩm ướp cái chất liệu của sát sanh, của thèm ăn thịt chúng sanh. Mà con chó là con vật trung thành, dễ thương, thông minh nhất. Nào các con đồng ý không? Bởi vì các con quá ngoan và dễ thương, nhất là thắng lợi to lớn nhất hôm nay trong thời pháp thoại là 99,9% các con đều đã đưa tay biểu quyết không bao giờ ăn thịt chó, được chưa nào? Nên sư sẽ hát tặng các con một bài. Tuy rằng bây giờ mới là tháng mấy? Tháng 5. Dương lịch là tháng mấy? Tháng 6. Chưa có đến mùa Vu Lan báo hiếu, nhưng mà hồi nhỏ đó thì bằng tuổi các em, sư cũng đi chùa, và đến mùa Vu Lan báo hiếu thì sư lại hát tặng cho các bậc ông bà cha mẹ bài hát Bông Hồng Cài Áo, để thấy rằng hạnh phúc thay cho những ai còn cha mẹ. Bây giờ sư hát một đoạn thôi vì hết hơi rồi, đồng ý chưa?
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời thiếu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát đêm theo, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọ mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn câu, là ánh nắng nương dâu, là tiếng dế đêm thâu, là vốn liêng thương yêu cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đó hoa mù hồng vừa cài lên áo đó em, đó hoa mù hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Vậy thì hôm nay những em nào không còn cha còn mẹ nhưng cũng còn diễm phúc được thân người và được phước duyên để đến với khóa tu mùa hè hôm nay, cô nghĩ rằng đó cũng là một niềm diễm phúc, hạnh phúc lớn lao. Có những em không còn mẹ trên cuộc đời, nhưng chắc hôm nay cũng là những giờ phút để chúng ta mang ơn mẹ, ơn cha, bởi không có người làm sao có giây phút được thân người trên cõi đời. Và những em còn diễm phúc, còn cha và còn mẹ, hãy luôn nhớ rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao, đó là món quà cao quý nhất. Mà giờ phút này, xin các em hãy ngồi thẳng lưng, yên lặng, để một phút chúng ta nhớ về mẹ và cha, những người đã hy sinh cho các em cả một cuộc đời. Các em ơi, cô biết rằng trong cuộc đời đi hoằng pháp của mình, chỉ khi nào đến với những trẻ em mồ côi, nghe các em nó gọi các sư bằng tiếng mẹ, thì sư mới hiểu rằng đó là những con người thật bất hạnh trên cuộc đời. Còn những ai còn được hạnh phúc sau khóa tu mà chạy về kêu mẹ con đã về, thì các em phải biết các em đang có một gia tài vô giá. Đó là vốn liếng của sự yêu thương, đó là vốn liếng của tình yêu bất tận. sự hy sinh mà không có bến bờ. Cho nên những giờ phút ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy một lần nữa tri ân cha và mẹ. Chút nữa đây, trong những giờ phút khi hoàng hôn đã về trên thành phố Thái Bình, thì những ngọn nến tri ân cha mẹ sẽ được thắp lên. Cô rất mong, tuy rằng không chuẩn bị trước, nhưng có những em nào có những tâm tư, tình cảm nói về cha và mẹ, thì sư đề nghị các thầy, các sư và ban tổ chức hãy để cho các em được đứng lên thổ lộ nỗi niềm hoặc yêu thương hoặc ân hận bằng tất cả trái tim mình. Giờ phút này có lẽ không còn nhiều thời gian cho cuộc nói chuyện tâm sự giữa sư và các em chùa Bụt Mộc, tỉnh Thái Bình có thể kết thúc tại đây. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho sư thầy trụ trì ngôi chùa Bụt Mộc, một vị sư mà còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, hằng pháp, đúng con đường, đúng chánh pháp, được pháp thể khinh an. Cầu nguyện cho tất cả quý thầy, quý sư đến với khóa tu mùa hè lần này với tất cả trái tim và lòng yêu mến với các em, được nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm để tiếp tục thắp sáng ngọn lửa từ bi và trí tuệ cho tất cả mầm non trên đất nước mến yêu. Cầu nguyện cho tất cả các em tinh tấn, an vui, thông minh, trí tuệ, và mong gặp lại các em trong khóa tu mùa hè lần tới. A Di Đà.
Con chưa làm được gì cho bố mẹ vui hết. Đã có những lần con làm cho bố mẹ phải rơi nước mắt vì con. Con đã rất hối hận. Và bây giờ con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con yêu bố mẹ nhiều lắm.
Con yêu bố mẹ rất nhiều. Con xin lỗi mẹ vì lúc con ăn làm cho nước mắt mẹ rơi. Em đã cãi lại mẹ dạy mình những điều tốt đẹp nhất.
Dạ, kính thưa các vị tăng ni và các bạn Phật tử, nếu như bây giờ bố mẹ của mình có mặt ở đây thì mình muốn nói với bố mẹ mình rằng, mặc dù bây giờ mình không phải là mình không còn là một đứa trẻ hơn một con người như ngày xưa nữa, nhưng thật sự mình vẫn muốn nói với bố mẹ một lời xin lỗi rằng trong quá khứ của mình khiến cho bố mẹ thất vọng quá nhiều. Mình muốn nói với các bạn ở đây rằng hãy quan tâm và hãy yêu thương bố mẹ, và đừng để khi quá muộn. Và một lời nữa mình muốn nói với
một người em của mình hôm nay không có mặt ở đây là anh muốn em anh thay đổi một thái độ đối xử với em với bố mẹ của em. Em để giống như anh mỗi giờ chúng không chịu kiếm gì nữa.
Tôi muốn khuyên tất cả các bạn ngồi ở đây, đặc biệt là những bạn còn nhỏ chưa làm bố mẹ vui, thì hãy biết trân trọng thời gian ở bên mẹ mình, hãy làm bố mẹ cười và đừng bao giờ làm bố mẹ rơi nước mắt vì mình thêm một lần nào nữa.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm.